tìm trên ngọn sóng có về sát em, vớt sông rêu ngỡ tóc mềm, quay về hương gió tưởng em thơ dài, tìm trong bọt trắng thân nghẹn ngào dấu vết còn phơi loạn mùa. Xác em này ở phương nào, tập sang đất Thái hay vào Nam Dương, có khi xác vượt.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên kính mời quý vị cùng đến với chương trình Ủy ban của người vượt biển PPSOF với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Nhã Quyên kính gửi lời chào đến anh.
Dạ vâng, xin chào chị Nhã Quyên và tất cả quý thính giả thân mến.
Dạ vâng, kính chào anh. Anh bên đó ngày hôm nay thời tiết như thế nào ạ?
Thời tiết ngày hôm nay đẹp lắm thưa chị. Và tôi cũng đang ở tại cái chỗ gọi cái farm, cái nông trường mà gần nhà họ có cái tổ chức cái lễ hội Halloween. Thành ra các gia đình để cho con cái đi chơi.
Sau một ngày hả thưa anh? Sau hai ngày chứ?
Cái này nó kéo dài cả tháng. Họ phải bày biện ra rất là công phu, rồi ra họ để cả tháng.
Năm nào cũng ở bên đó cũng vậy hay là sao thưa?
Năm nào cũng vậy chị.
Quay trở lại những tin tức về thầy truyền đạo ở Ibumbia. Đã bị cầm tù vào năm 2002 với bản án là 8 năm tù giam vì phá hoại chính sách về đoàn kết, và lần thứ hai vào năm 2019, 14 năm tù và 4 năm quản chế. Tức là thầy truyền đạo này bị tổng cộng là 20 mấy năm hả thưa anh? Hay là họ cộng thêm lên?
Lần đầu là 8 năm, lần sau 14 năm là 22 năm tổng cộng.
BBSOS cũng đã vận động cho cái trường hợp của ông nhiều năm nay, và theo dân biểu Glenn Rossman ở Wisconsin, Hoa Kỳ cũng đã nhận, cũng đã lên tiếng cho ông. Và ông, mấy cái tên này không có đọc được, qua cái dự án và dự án bảo vệ quyền tự do của Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos, thì anh tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, anh có biết cái kết quả như thế nào rồi không?
Kết quả thì trước hết là nó tạo được ngay sự chú ý, là cái quan trọng đó. Một người đi tù mà không ai biết đến thì gần như là vô vọng, nhưng mà trong thời gian ở tù mà có nhiều người chú ý đó, thì ít ra là không bị đánh đập, không bị tra tấn, thì cái đó là cái lợi ích ngay trước mắt. Cái thứ hai thì chúng tôi nối kết cái chuyện của ông Iyik Ifumbunya, bây giờ là ông Y Thinh Nhê và nhiều người nữa, vào với lại cái chính sách của Hoa Kỳ là chỉ định xem Việt Nam có phải nằm ở trong cái danh sách CPC hay không. Cái lý do là thế này: khi mà nhà nước Việt Nam cáo buộc ông này phá hoại cái chính sách đoàn kết, đại đoàn kết đó, thì có nghĩa rằng nhà nước nói tại sao những cái người thượng theo đạo Tin Lành tham gia vào các hội thánh tại gia mà lại không bỏ cái hội thánh tại gia của mình để nhập vào với cái hội thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam mà nhà nước chỉ định, được nhà nước cấp phép cho hoạt động, bị nhà nước điều khiển. Thì những người thượng là không muốn, bởi vì thứ nhất đó, họ là người thượng, còn bên kia là người kinh. Cái thứ hai đó là họ dùng ngôn ngữ khác, cái kinh thánh của họ nó cũng hơi khác. Và cái thứ ba đó là trước đây họ đã từng bị gọi là phản bội. Khi mà năm 2001 tới năm 2012 họ có những cuộc biểu tình ôn hòa thì bị đàn áp, đẫm máu, chết rất nhiều người. Tầm vài trăm người thượng đã bị bỏ tù, giống như Ifumbunya. Nhưng mà lúc đó họ là thành viên của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam, mà Hội Thánh này hoàn toàn im bặt, không hề lên tiếng. Mà gần đây lại còn lên tiếng rằng trước đây không hề có cuộc đàn áp nào cả, họ phủ nhận hết. Thành ra những cái tín đồ người thượng họ thất vọng, họ bất mãn, họ bỏ ra, họ lập riêng những cái hội thánh tại gia nho nhỏ, tức là một chục gia đình ở trong cái buôn làng, họ đến với nhau, họ đến tìm một căn nhà nào đó tương đối rộng rãi một chút, rồi họ tụ tập lại để hàng tuần họ cầu nguyện chung với nhau, chỉ có thế thôi. Nhưng mà nhà nước vẫn không chấp nhận, và hội thánh Chúa Việt Nam miền Nam lại lên án họ, lại ra đấu tố họ trước công chúng, trước bản làng, để ép họ phải quay trở về với mình. Và nhà nước nói rằng đó là nếu không quay trở về phục tùng cái hội thánh mà nhà nước chỉ định đó, thì coi như là phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc. Đấy là cái tội của ông Ipumbunya, Ijik này kia vân vân. Gần đây thì hồi cuối tháng 9, Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế đã ra một cái bản phúc trình về các tổ chức tôn giáo và ngụy tôn giáo bị nhà nước điều khiển dùng làm trợ cụ đàn áp tôn giáo, thì trong đó có nêu đích danh cái Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam. Do đó chúng tôi kết nối cái chuyện ở tù của ông Ipumbunya, ông Ijik, cái việc mà ông Y Thinh Nhê hiện nay đang bị tạm giam 4 tháng để mà ép ông ta phải gia nhập trở lại cái Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam mà họ đã từ bỏ. Đó. Thì chúng tôi kết nối với lại cái bản tường trình của Ủy hội Hoa Kỳ để rồi đề nghị Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách CPC. Bởi vì sao? Bởi luật Hoa Kỳ nói rất rõ rằng một đó là nhà nước trực tiếp đàn áp, hai đó là nhà nước dung túng cho một thành phần thứ ba đàn áp thì cũng như nhau thôi. Thì trong trường hợp này họ dung túng, không những dung túng, họ còn sử dụng cái Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam để mà đàn áp những người thượng độc lập theo cái hội thánh tại gia của họ, quý chị.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Nói về blogger Đường Văn Thái, người được cho là đã bị Việt Nam bắt cóc đưa về khi mà đang tị nạn ở Thái Lan, cũng đã bị tuyên bản án là 12 năm tù vì tội tuyên truyền chống nhà nước trong một cái phiên tòa được xử kín tại Hà Nội vào ngày 30 tháng 10. Việt Nam hay có những cái vụ xử kín này anh hả? Tức là không muốn cho ai biết và cũng không họ muốn, vì họ muốn xử như thế nào thì xử, phải không thưa anh?
Thế này, khi mà xử đó, chẳng hạn như cái vụ Đường Văn Thái hoặc là Trương Duy Nhất hay cả Trịnh Xuân Thanh, thì nó có những cái bí mật của chế độ mà không muốn bên ngoài biết. Ví dụ như Trịnh Xuân Thanh thì đã tố cáo ngay ông Nguyễn Phú Trọng cũng dính vào tham nhũng, trong khi Nguyễn Phú Trọng thì chuyên môn đi chủ trương là đốt lò chống tham nhũng. Nhưng mà những người trong nội tình đều biết rằng chính ông Nguyễn Phú Trọng đó, có hai căn nhà trị giá rất cao ở khu Siputra, là cái nơi mà rất đắt đỏ ở ngay tại Hà Nội. Không những vậy, lại còn lãnh một cái, nhận một cái tượng bằng vàng ròng, tượng ông Hồ Chí Minh bằng vàng ròng của công ty Formosa tặng ngay sau khi mà xả thải chất độc đó và ra biển đó. Thì ông Nguyễn Phú Trọng lại đến thăm cái công ty Formosa mà là mang cái tội là giết biển, thả chất độc ra biển. Chúng ta đến thăm là tự vì được cái tượng vàng ròng. Thành ra Nguyễn Trịnh Xuân Thanh đã tố cáo cái đó thì làm sao mà họ tha được. Hoặc là Trương Duy Nhất cũng tố cáo biết bao nhiêu cái vụ tham nhũng, và Đường Văn Thái cũng vậy. Thành ra khi mà đưa ra tòa thì không thể nào mở ra cho báo chí, cho mọi người biết được rằng những cái bí mật mà những người này tiết lộ là cái gì, bởi nó đụng chạm đến mấy ông lớn chóp bu đều dính tham nhũng cả, thưa chị.
Dạ vậy ông Thái là một cụ nhà báo ở Việt Nam và ông cũng từng tham gia vận hành cái trang Facebook chia sẻ những thông tin về như là nhà cửa dinh thự của những quan chức chính quyền khi mà có tên. Và như đã nói thì ông cũng đã trốn sang Thái Lan vào năm 2018 và được cấp quy chế tị nạn ngay trước mà cái thời điểm mà bị mất tích đó. Ông cũng được phỏng vấn và cho phép sang một đất nước thứ ba theo tị nạn của chương trình Liên Hiệp Quốc, thì theo anh nhận xét như thế nào?
À vâng, họ rất ngại khi mà ông Đường Văn Thái đi sang một quốc gia như là Canada hoặc Mỹ, bởi lúc đó bắt cóc rất khó bịt miệng không được. Và chúng ta nên để ý rằng cái vụ xử kín vừa rồi đó, thì ngoài Đường Văn Thái ra thì còn có 7 người đồng phạm, nhưng mà tuyệt nhiên không cho biết tên tuổi họ là những ai. Thì chúng tôi đoán rằng đó là những cái người mà đưa tin, họ là những cán bộ ở bên trong, họ đưa tin ra ngoài trong Đường Văn Thái để mà phanh phui ra những cái bê bối của những cái giới chức cao cấp, rất là cao cấp trong giới lãnh đạo đó, là lúc nào cũng bên ngoài cũng hô hoán là đánh tham nhũng đó. Thành ra họ không cho biết, chứ ở đời này làm sao mà lại có cái chuyện xử án người ta mà không cho biết tên những người bị án là những ai. Thành ra họ rất sợ ông Đường Văn Thái ra khỏi Thái Lan. Và cái này là trong nội tình thì chúng tôi biết rằng là cảnh sát Thái Lan họ có được những cái đoạn video cho thấy rằng có 3 người đã chặn đường, là ông Thái đang đi chiếc xe gắn máy, họ chặn đường, họ nhào ra, họ bắt, họ đẩy ngay vào trong cái xe ô tô con và họ lái đi mất. Thì cảnh sát có cái đó, có đoạn video đó, họ không tiết lộ ra ngoài. Và cái điều này nó làm cho chính phủ Thái rất là bất mãn. Chính bởi vậy mà tại cái cuộc rà soát ngày 7 tháng 5 vừa rồi về UPR, tức là rà soát định kỳ phổ quát đối với Việt Nam, thì chính phủ Thái là người lên tiếng yêu cầu Việt Nam hãy ký vào cái công ước xóa bỏ mọi hình thức bắt cóc, tức là cưỡng bức mất tích, mất tích cưỡng bức. Và tự vì cái đó là họ nói rằng Việt Nam vi phạm vào cái chuyện vào trong lãnh thổ Thái Lan mà bắt cóc người, nhất là ông Đường Văn Thái đã được cái sự bảo vệ của Liên Hợp Quốc bởi vì được công nhận tư cách tị nạn. Thì cái nội tình nó là như vậy, chính phủ Thái không nói trắng ra, nhưng mà họ rất là không hài lòng và đã xâm phạm vào cái chủ quyền quốc gia của họ khi mà công an Việt Nam bắt cóc ông Đường Văn Thái.
Tức là ông Đường Văn Thái đang ở Thái Lan và đang lái xe và bị bắt. Và bây giờ là bị bắt rồi hả anh? Vẫn chưa có biết là ai bắt hả hay sao?
À không, tức là bắt cóc đó. Bị bắt cóc không, dư vị ông Đường Văn Thái là có người gọi ra không biết để làm gì. Chắc là có ai giả dạng làm người thân đấy. Bởi vì thỉnh thoảng những người thân của ông Đường Văn Thái từ Việt Nam cũng sang bên Thái Lan và gặp bên Thái Lan cho ông Thái đâu có về nước được. Thành ra có thể ông Thái bị lừa, có thể nói rằng thân nhân vừa mới đến muốn gặp thì là vội vàng lái xe ra đi đúng cái đường mà nó hơi vắng vẻ đó, chỉ có một cái xe ô tô con nó chạy sát và đằng sau nó có mấy cái xe nữa cũng của mật vụ Việt Nam đi kè, và đến đúng cái chỗ mà nó vắng vẻ nhất thì họ nhào ra, họ bắt ông Thái đẩy lên xe và chở đi mất. Nhưng mà những cái camera dọc đường đó thì cảnh sát Thái thu được và họ có chứng cứ rằng Việt Nam là cái thành phần bắt cóc.
Nhưng mà tới bây giờ vẫn chưa có biết ông đang ở đâu.
Ở Đường Văn Thái về Việt Nam và đi tù ngay và bị tạm giam ngay, xong mới bị xử án.
Và như anh nói là trong cái vụ án này là có là trong cái vụ này là có 7 người, nhưng mà 7 người đó thì không có bị leaking ra, không có bị, vẫn chưa biết 7 người đó là ai hả?
Đúng, tên luôn. Thì cái này chúng tôi đoán thôi, đó là những cái người mà đưa tin cho ông Đường Văn Thái, tin nội bộ đó, rằng ai tham nhũng cái gì, ông Tô Lâm ăn chặn tiền ra làm sao, vân vân, ông Nguyễn Xuân Phúc như thế nào, ông Phạm Minh Chính ra làm sao, vân vân, thì nó đưa ra hết. Thành ra họ rất là thù ông Đường Văn Thái và muốn ngăn chặn cái nguồn tin đó.
Nhưng mà anh có nghĩ 7 người này khi mà họ giấu nhẹm như vậy thì có thể là họ sẽ làm những cái điều gọi là xấu xa nhất cho 7 người này không thưa anh?
Chắc không đâu, nhưng mà thế nào cũng sẽ thân nhân cũng biết thôi, từ từ nó cũng sẽ lộ ra thôi, làm sao mà giấu được.
Và nếu như logger này mà đã được Liên Hợp Quốc phỏng vấn và cho phép đi sang một nước thứ ba nhưng mà vẫn bị cộng sản bắt thì họ có, Liên Hợp Quốc có involve vào cái việc này không ta?
Liên Hợp Quốc có lên tiếng rồi đấy chứ, lên tiếng về cái việc mà bắt cóc nhé, lên tiếng về cái việc mà giam giữ tùy tiện nhé, và không những vậy lại lên tiếng về cái việc là vi phạm vào cái sự bảo vệ của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn.
Nhưng mà lên tiếng thì Cộng sản vẫn bắt anh ta và vẫn tuyên án tù. Và hình như vậy, khi nào anh mới được Liên Hợp Quốc giúp đỡ hay là như thế nào thôi?
Bây giờ thực sự người bên ngoài không làm được gì.
Ừ.
Một khi đã lọt vào tay nhà nước rồi, nhưng mà họ được sự chú ý. Và liên tục lúc nào cũng bị nhắc đến cái chuyện đó. Nên chẳng hạn như là ở Việt Nam mà đi ra quốc tế, mà đi dự những cái buổi họp của Liên Hiệp Quốc thì chắc chắn là sẽ bị nhắc nhở rằng quý vị đã bắt cóc. Đã bắt cóc người, dạ vâng.
Nhưng mà họ không khe, không có không có bị ảnh hưởng gì, phải, tức là không có cái làm cái gì mạnh với bên Việt Nam hả thưa anh? Chứ nếu không thì họ vẫn tiếp tục họ
làm.
Nếu
mà ai theo dõi thì biết rằng là có một cái bản tin trên đài VOA đó.
Yeah.
Rằng có một cái tổ chức ở Mỹ đó, và hoạt động ở Canada đã nộp một cái đề nghị cho chính phủ Canada là phải chế tài một loạt quan chức của Bộ Công an. Chúng tôi chưa tiện nói ra đó là những quan chức nào, nhưng mà chúng tôi truy ra được rằng những vị nào mà dính tới việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, bắt cóc Trương Duy Nhất, bắt cóc Đường Văn Thái, chỉ đạo cuộc tấn công đẫm máu vào Đồng Tâm, giết chết cụ Lê Đình Kình, vân vân. Thành ra chúng tôi là cái người soạn cái tài liệu đó và phối hợp với cái tổ chức lớn, nhân quyền lớn đó, để mà yêu cầu chính phủ Canada chế tài. Không riêng ở Canada, chúng tôi đã nộp tương tự như vậy ở Mỹ. Và mới đây thôi, thì Mỹ, phía Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết rằng họ đã bắt đầu mở hồ sơ để cứu xét. Chúng tôi cũng nộp cái hồ sơ đó với lại Liên Âu. Chúng tôi cũng nộp cái hồ sơ như vậy với lại Anh Quốc. Và rồi chúng tôi đang chuẩn bị để nộp với lại một số quốc gia họ có biện pháp chế tài như là Lithuania, Latvia và Úc. Thành ra chúng tôi vẫn khai thác đấy chứ.
Dạ vâng, còn vài phút cuối của chương trình, anh có muốn chia sẻ gì thêm không ạ?
Nó có một cái vụ kiện ở bên California. Cái này rất là hay. Phía Việt Nam, họ, nhà nước năm 97 họ lập ra một cái chi phái mới về của Cao Đài, để rồi họ cướp luôn căn cước của Hội Thánh Cao Đài mà họ xóa sổ. Rồi họ ra quốc tế và ở trong nước cũng vậy, họ nói với tín đồ Cao Đài, chúng tôi là Hội Thánh đây. Và cũng có nhiều tín đồ Cao Đài đã ngộ nhận và đã đi theo họ. Nhưng mà càng về sau này thì càng nhiều tín đồ họ nhìn ra rằng cái này là giả, chứ không phải là thật. Cái thật đã bị xóa sổ rồi. Chúng tôi đã giúp năm 2019 kiện ở ngay tại Đà Lạt và đã thành công. Bên chi phái cử người sang cũng đóng kịch này kia và đe dọa những tín đồ Cao Đài chuyên truyền thì đã bị xử là phải bồi thường trên 4 triệu Mỹ Kim. Một cái trường hợp tương tự như vậy ở California, quận Cam, thì cách đây 2 hôm tòa án cũng đã phán quyết tương tự như vậy và bắt cái bên bị đơn là cái bên mà đi theo chi phái 1997, có những cái liên hệ mật thiết với 1997 đó, cũng bị phán quyết là phải bồi thường trên 1 triệu Mỹ Kim. Nhưng mà chưa hết, ngày 3 tháng 12 này tòa sẽ tiếp tục phán quyết tiếp về cái phần gọi là trừng phạt, bởi vì họ có ác ý hãm hại những người trong gọi là thành phần phía nguyên đơn, thành ra bị phạt thêm nữa. Thì phần phạt thêm chưa biết là bao nhiêu, có thể gấp đôi phần mà chúng tôi vừa mới nói đến. Thành ra phải chờ đến ngày 3 tháng 12 thì tôi mới biết được con số tổng cộng. Nhưng mà dù sao, sơ khởi thì cũng đã có một cái thành quả là từng bước một truy vết những cái thành phần mà làm sai, vi phạm luật pháp Mỹ, có liên quan tới cái chi phái 1997 thưa chị. Thì từng bước một, thực sự trong 20 năm qua họ đã lấn sân rất nhiều, họ đã luồn lọt vào rất nhiều cái cộng đồng người Việt thông qua những cái thánh thất, những cái nhóm Cao Đài mà họ kiểm soát thưa chị.
Dạ vâng, 20 năm. Sự chuẩn bị cũng rất là ghê gớm. Cảm ơn anh rất là nhiều và xin mời anh.
À vâng, chúng tôi mong rằng là trong tuần tới đó thì chúng tôi có thêm những cái thông tin về những cái cuộc vận động. Kế đến chúng tôi đang chuẩn bị một cuộc họp báo về các cái tổ chức trá hình làm công cụ cho nhà nước, như là cái hội cái chi phái cao đài 1997, hoặc những tổ chức thực sự là tổ chức tôn giáo nhưng mà lại thỏa hiệp với nhà nước để đàn áp tôn giáo đối với những người thượng, là cái hội Thánh Chân Lành Việt Nam miền Nam. Tôi sẽ tổ chức một cuộc họp quốc tế mà có sẽ mời cái ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, là cái cơ quan mà đã công bố cái tài liệu nghiên cứu của họ về 6 cái tổ chức tôn giáo và ngụy tôn giáo mà nhà nước Việt Nam dùng làm công cụ để đàn áp tôn giáo. Thì tôi chưa ấn định ngày giờ, nhưng mà hy vọng vào cái dịp trở lại chương trình này vào tuần tới thì tôi đã có ngày giờ và thông báo với quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng một lần nữa và hẹn gặp lại, hẹn gặp anh chương trình này vào kỳ sau.
Dạ vâng, xin chào chị Nhã Quyên và tất cả quý thính giả thân mến.
Tập sang đất Thái hay vào Nam Dương, có khi xác vượt trùng dương.